Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Ma-thiơ chương 18, câu 23 đến câu 35 qua đề tài 7 lần tha thứ. Nhưng trước hết là ca khúc Bên dòng sông qua tiếng hát Hương Giang.
Đời ngả nghiêng và trong đêm xóa nhòa vết thương sâu, liền đời con xóa nhòa vết thương sâu.
Vừa rồi là ca khúc Bên dòng sông qua tiếng hát Hương Giang. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, 7 lần tha thứ. Lầm lỗi trong đời sống là điều không ai tránh được. Chính vì thế mà việc tha lỗi cho người khác cũng là điều chúng ta phải thường xuyên đối diện. Dù với thiện tâm và ý chí sắt thép đến đâu, con người cũng có lúc thấy mình thất bại và phải nhìn nhận rằng nhân vô thập toàn, và như Kinh Thánh đã khẳng định, mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Thượng Đế. Đó là theo thư Roma chương 3 câu 23. Tôi tin rằng không một ai trong chúng ta cho mình là người toàn hảo, nhưng đều cảm nhận rằng tình trạng phạm tội nằm trong bản chất của con người, cho nên bổn phận tha lỗi cho người hiển nhiên là nhu cầu, nhưng cũng là nan đề chúng ta phải đối diện. Sau khi nghe Chúa Giê-xu dạy về bổn phận tha thứ và giải quyết các mối bất hòa, sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Khi đặt câu hỏi và tự đề nghị câu trả lời như thế, có lẽ sứ đồ Phi-e-rơ nghĩ rằng Chúa sẽ nhận định về ông là một người quảng đại, vì đối với lề luật đương thời, tha lỗi cho một người 3 lần đã là cao thượng lắm rồi. Tuy nhiên, khi nghe câu Chúa trả lời, chắc ông rất kinh ngạc. Ta không bảo ngươi tha 7 lần đâu, nhưng là 70 lần 7. Đối với chúng ta ngày nay, câu trả lời này lại càng khó hiểu hơn. Chúa Giê-xu dạy tha thứ 70 lần 7, tức là 490 lần. Có người lại hiểu là 7 lũy thừa 70, và như thế là một con số quá lớn. Nói cách khác, Chúa dạy phải tha thứ luôn luôn. Để minh giải đồng thời khẳng định điều Chúa dạy về sự tha thứ, Chúa Giê-xu kể câu chuyện độc đáo được kỹ thuật trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 18, câu 23 đến câu 35 như sau. Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Vì người không có gì trả nợ, vua ra lệnh bán hắn cùng vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. Người đầy tớ quỳ xuống van lại: Xin ngài hoãn lại cho tôi sẽ trả hết. Vua động lòng thương xót, thả người đầy tớ ấy ra và tha hết nợ. Người đầy tớ ấy đi ra thấy một người đầy tớ khác mắc nợ mình 100 đồng denari, liền bắt lấy nắm cổ đòi: Hãy trả nợ cho ta. Người đầy tớ kia quỳ xuống năn nỉ: Xin anh hoãn lại cho tôi sẽ trả hết. Nhưng người đầy tớ ấy không chịu, bắt anh đầy tớ kia bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Thấy thế, những đầy tớ khác rất buồn, họ đi báo cáo với vua mọi sự. Vua cho gọi đầy tớ ấy vào và phán: Tên đầy tớ độc ác kia, vì ngươi van xin nên ta đã tha hết nợ cho ngươi. Tại sao ngươi không thương đồng bạn như ta đã thương xót ngươi? Vua nổi giận, giao cho cai ngục tống giam người đầy tớ ấy cho đến khi trả hết nợ. Cũng vậy, cha ta ở trên trời sẽ đối xử với các con như thế, nếu các con không có lòng tha thứ anh em mình. Đó là theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 18, câu 23 đến câu 35. Qua câu chuyện trên, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ về lòng thương xót và bổn phận tha thứ cho nhau. Nhưng đồng thời Chúa cũng tiết lộ cho chúng ta biết lòng tha thứ vô biên của chính Đức Chúa Trời đối với con người. Và đây là điều chúng ta cần biết, vì đây cũng là nhu cầu của tất cả chúng ta, ngoại trừ những người nào bảo rằng mình chưa hề phạm lỗi gì. Phạm tội theo nghĩa phổ thông là vi phạm, là không tuân giữ luật pháp quốc gia, luật thành văn hay cả những quy ước được công nhận trong một tập thể con người hoặc luật tự nhiên ghi khắc trong lương tâm mà mỗi người tự biết. Tuy nhiên, ngoài những ý nghĩa trên, theo nghĩa của Kinh Thánh, phạm tội là sống sai mục tiêu thiên định, là không đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hoặc sống bất cần Đức Chúa Trời. Phân tích đến tận cùng, chúng ta phải công nhận rằng khái niệm về công lý là khái niệm tiên thiên do Đức Chúa Trời công chính ghi khắc trong lương tri con người, là tạo vật cao quý Ngài đã tạo dựng. C.S. Lewis là một học giả người Anh, có một nhận xét rất tinh tế bảo rằng Khi nghe người ta cãi nhau, chúng ta có thể nhận ra luật tự nhiên đang vận hành trong con người. Sở dĩ người ta cãi nhau vì tuy không nói ra, nhưng cả hai bên đều đồng ý rằng có những tiêu chuẩn cư xử người kia phải tôn trọng. Chuyện kể rằng có hai đứa trẻ cãi nhau về quả bứa, đứa thấy trước, đứa nhặt trước. Sở dĩ hai đứa cãi nhau vì cả hai đều công nhận yếu tố trước là yếu tố quyết định quyền sở hữu. Tôi đến trước, nên chỗ đậu xe trống kia là chỗ của tôi. Ai, nếu không phải là Đức Chúa Trời đã quy định yếu tố trước là tiêu chuẩn cho việc xử sự được mọi người công nhận? Thật ra nếu không có những quy luật đạo đức tiên thiên như thế ghi khắc trong lương tâm, thì xã hội con người sẽ không tồn tại đến ngày nay, hoặc giả nếu còn thì đó là nơi chúng ta không thể nào chịu đựng nổi, vì con người sẽ sinh hoạt theo bản năng, theo thú tính. Dẫu luật đạo đức đã được ghi khắc trong lương tâm, nhưng con người vẫn không ngừng vi phạm, vì con người cũng đồng thời bị chi phối bởi một thứ luật khác mạnh mẽ hơn, mà Thánh Phaolô gọi là luật tội lỗi, như ông viết trong thư Roma chương 7, câu 21 đến câu 25. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Theo thư Roma chương 7, câu 21 đến câu 25. Đó chính là lý do khiến cho từ cổ chí kim không có một người nào vô tội. Và câu chúng ta nói nhân vô thập toàn là rất đúng. Như vậy trong quan điểm công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều là tội nhân vì đã vi phạm luật pháp Chúa ghi khắc trong lương tâm, đã không sống cuộc đời đạt được tiêu chuẩn thánh khiết yêu thương toàn hảo Đức Chúa Trời mong muốn. Món nợ tội lỗi của con người rất lớn và càng ngày càng lớn hơn đến nỗi không ai có thể trả được. Món nợ người đầy tớ trong câu chuyện của Chúa Giê-xu đã nợ ông vua 10.000 ta lân, tương đương với nhiều triệu đô la. Vị vua biết anh ta không có cách gì trả được, cho nên khi anh ta van xin, nhà vua đã tha hết. Tất nhiên, dựa vào phần kỹ thuật của Matthew, Chúa Giê-xu không chủ ý nói về việc tha nợ, nhưng Chúa dạy về việc tha tội. Phạm lỗi với ai, chúng ta cần được người đó tha thứ, và phạm tội với Đức Chúa Trời, chúng ta cần được chính Đức Chúa Trời tha thứ. Tất cả những tội lỗi trong đời sống chúng ta nếu không được tha, thì nó sẽ còn đó. Có lẽ lâu ngày chúng ta quên đi, người khác quên đi, nhưng không bao giờ vì trí nhớ của chúng ta không hoạt động mà những tội lỗi đó hết hay biến mất. Trái lại, nó sẽ tiếp tục tích lũy lại càng ngày càng nhiều và khối lượng tội lỗi của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn. Trong một lần kia, giới cầm quyền Do Thái đem đến cho Chúa Giê-xu một phụ nữ bị bắt quả tang đang lúc phạm tội tà dâm để đòi Chúa đưa ra phán quyết. Nếu Chúa tha, họ sẽ kết tội Chúa chống lại luật pháp Đức Chúa Trời. Còn nếu Chúa kết án bằng cách ném đá chết, Chúa sẽ bị quần chúng nhìn như là một rabbi tàn nhẫn, thiếu lòng nhân ái, trái hẳn với những giáo huấn yêu thương Ngài vẫn dạy. Vì vậy Chúa Giê-xu không trả lời, mà cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Cuối cùng khi họ thúc ép, Chúa đã bảo ai trong vòng họ là người vô tội, thì hãy ném đá người phụ nữ đó. Không ai nói một lời, mà từng người lặng lẽ bỏ đi. Kinh Thánh cho biết, những người lớn tuổi đi trước. Như vậy càng sống lâu, tội lỗi trong cuộc đời chúng ta càng chồng chất. Nếu không giải quyết, khối lượng tội lỗi đó sẽ kéo chúng ta xuống đáy địa ngục. Vì vậy, mục đích chính Chúa cứu thế Giê-xu đến không phải là để giảng giáo lý, chữa bệnh, đuổi quỷ, nhưng là để giải quyết vấn đề tội lỗi của con người. Chúng ta sẽ nói đến điểm then chốt là Đức Chúa Trời tha tội cho con người bằng cách nào. Có người sẽ phản đối. Tôi có làm gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời đâu mà Ngài phải tha tội cho tôi. Tôi hàng ngày đi làm nghề lương thiện để nuôi gia đình, chăm sóc con cái. Tôi sống làm đầy đủ bổn phận với gia đình và xã hội, sao lại bảo tôi có tội với Đức Chúa Trời? Có lẽ một trong những khái niệm đầu tiên cần phải được xác định liên quan đến tội lỗi, đó là tất cả tội lỗi đều trên hết, trước hết, xúc phạm đến đức công chính, đức thánh khiết, đức yêu thương của Đức Chúa Trời, thể hiện ra bằng cuộc sống không yêu thương, không thánh khiết, không công chính, không đạt tiêu chuẩn và mục tiêu thiên định. Là tạo vật mà sống bất cần đấng tạo hóa, gạt bỏ đấng tạo dựng yêu thương nuôi dưỡng mình sang bên lề cuộc đời. Đó là không kể vô số tội phạm đối với đồng loại theo tiêu chuẩn của Chúa và trực tiếp vi phạm bao nhiêu giới răn của Chúa. Đức Chúa Trời biết rằng nếu không giúp giải quyết gánh nặng tội lỗi đó, con người không có cách gì thoát khỏi, như người đầy tớ nợ hàng triệu đô la, có làm việc suốt đời cũng không sao trả được. Như vậy, giải pháp của Đức Chúa Trời là gì? Kinh Thánh cho biết, Chúa không giải quyết vấn đề tội lỗi của con người bằng cách ra sắc lệnh ân xá hay xá miễn. Vấn đề không đơn giản như vậy. Có nhiều tôn giáo đã đưa ra nhiều giải pháp giải quyết gánh nặng tội lỗi như tu tâm tích đức, nhưng tự chung là dùng nỗ lực của con người, nỗ lực của chính các đương sự, cố gắng làm lành lánh dữ, hy vọng rằng dần dần số việc lành sẽ nhiều hơn và những việc ác sẽ bớt đi và đến cuối cùng sẽ sạch tội. Đây là giải pháp hoàn toàn có tính cách lý thuyết. Giả sử có người với quyết tâm cao độ và với ý chí sắt thép có thể quyết định từ chính giờ phút này, người đó chỉ làm toàn việc thiện, từ tư tưởng, lời nói, hành động đều hoàn toàn trong sáng, và giả sử rằng người đó thành công đi nữa, thì vấn đề còn lại là làm thế nào người đó giải quyết những tội lỗi trong quá khứ. Có hai câu trong một bài thơ Tiền Chiến mang một ý nghĩa sâu sắc. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng. Ngay cả những lá vàng của mùa thu năm trước cũng không ai nhặt lại được, huống hồ bao nhiêu tội lỗi trong quá khứ. Bao nhiêu lời nói giận dữ, dối trá, khoe khoang, bao nhiêu ý tưởng đen tối, ác độc, tham dục, bao nhiêu hành động đáng trách. Hiển nhiên, không ai trong chúng ta có thể đi ngược thời gian để sửa lại những lỗi lầm mình đã phạm. Con người hoàn toàn bất năng trong việc thay đổi quá khứ của mình. Trở lại với cách Đức Chúa Trời tha tội cho con người, Kinh Thánh cho biết Chúa đã thực hiện một giải pháp không ai ngờ. Như chúng ta đã nói, Đức Chúa Trời không ra sắc lệnh miễn xá, nhưng chính Ngài đã đứng ra chịu hình phạt thay thế cho con người. Để có thể làm như vậy, Ngài đã phải nhập thể, nghĩa là mang lấy thân xác con người, và đó là Chúa Giê-xu để chịu án tử hình thay cho con người trên thập tự giá. Vì vậy, cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết chuộc tội cho nhân loại. Trong giải pháp này, thân vị của Chúa Giê-xu là điều then chốt cần nhấn mạnh. Chúa Giê-xu không chỉ là người, mà là Đức Chúa Trời thành người để Ngài có thể chịu án phạt tội lỗi thay cho con người. Đây là một mầu nhiệm, nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu. Trong một bộ lạc Phi Châu, tình trạng mất gà xảy ra một cách bí mật. Tù trưởng ra lệnh tập họp toàn thể dân làng tra hỏi, nhưng không ai biết gì. Ông công bố luật mới, kẻ nào ăn cắp gà mà bị bắt sẽ bị trói vào gốc cây và đánh 15 roi, và phải bồi thường con gà ăn cắp. Hai tuần tiếp theo tình hình hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng đến tuần thứ ba, tình trạng mất gà tái diễn. Tù trưởng tức tốc triệu tập dân làng tra hỏi, không chỉ vì tệ trạng ăn cắp gà, nhưng vì có kẻ vô danh đã coi thường luật pháp của bộ lạc, và đó là điều không thể chấp nhận. Lần này ông tuyên bố hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Kẻ phạm pháp bị bắt sẽ bị đánh 30 roi. Với mức hình phạt này, kẻ bị đánh 30 roi theo cách đánh của bộ lạc có thể bị tàn phế. Nhưng rồi tình trạng mất gà lại tiếp diễn, và lần này thì kẻ phạm pháp đã bị bắt. Tù trưởng cho tập họp dân làng, và khi kẻ trộm gà bị trói dắt ra, mọi người ồ lên kinh ngạc. Kẻ dám cả gan phạm pháp là một bà cụ già run rẩy, không ai khác hơn chính là mẹ của tù trưởng. Ông ra lệnh trói bà vào gốc cây để chuẩn bị thi hành mức án đã định. Trong khi viên pháp quan chuẩn bị roi mây, tù trưởng cởi áo ra tiến đến gốc cây, ôm lấy mẹ, che bà bằng cả thân hình vạm vỡ của mình. Sau 30 lần roi ngang dọc trên lưng, viên tù trưởng buông mẹ ngã ra bất tỉnh. Đây là câu chuyện minh giải một phần ý nghĩa cái chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình để chuộc tội cho loài người. Đức Chúa Trời đã phải nhập thể thành người để chịu án chết thay cho con người. Nếu Đức Chúa Trời không nhập thể, thì vì là thần linh, Ngài không thể chết. Nhưng nếu Chúa Giê-xu chỉ là người mà thôi, thì cái chết của Ngài chỉ có thể thay thế cho một người. Nhưng vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời vô hạn, thành người, cho nên sự chết chuộc tội của Ngài có giá trị cho toàn thể nhân loại ở mọi thời đại. Để minh chứng rằng Ngài cũng là Đức Chúa Trời, cho nên Chúa Giê-xu đã thi thố bao nhiêu phép lạ trong những năm tại thế, và nhất là sau khi chết, Ngài đã phục sinh. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là một sự kiện lịch sử, minh chứng cho thần tính của Ngài. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi cho con người, giải pháp của Ngài là một giải pháp thật toàn diện, bao gồm cả hai mặt, yêu thương và công chính. Vì yêu thương con người, Ngài phải cứu vớt, nhưng vì là Đức Chúa Trời công chính, Ngài phải trừng phạt tội lỗi. Vì vậy, cuối cùng, Chúa Giê-xu đã là giải pháp nhiệm màu đó. Cũng qua giải pháp cứu rỗi màu nhiệm này, con người có thể nhận được sự tha tội. Đức Chúa Trời không đòi hỏi con người phải dựa vào sức mình, phải dựa vào công đức, nhưng vào một điều mà bất cứ con người nào cũng có, đó là đức tin. Kinh Thánh khẳng định rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong, mà được sự sống vĩnh hằng. Đây là tin mừng cho mọi người, không chỉ cho một thiểu số có những khả năng hay vị thế đặc biệt nào, mà cho tất cả mọi người. Vì điều kiện để được tha tội và nhận sự sống vĩnh hằng không phải là nỗ lực tu trì hay làm công đức, nhưng là tin. Hễ ai tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu án phạt thay thế cho tội mình, thì người đó được Đức Chúa Trời tha thứ và được Ngài ban cho sự sống vĩnh hằng trên thiên đàng. Nếu bạn muốn giải quyết gánh nặng tội lỗi của cả cuộc đời, và nếu bạn tin vào giải pháp của Đức Chúa Trời, muốn nhận sự tha tội của Ngài, thì cách duy nhất là đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu như Kinh Thánh đã khẳng định. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong, mà được sự sống vĩnh hằng.
Này con yêu dấu, bóng con giờ đâu, con lạc phương nào, bao ngày sương gió, lòng ta đau đớn, xót xa vì con, ta nhớ thương con, tìm con khắp chốn, rừng sâu heo hút, bước ta trượt nghiêng, mắt lệ cố nhìn, ven rừng ven suối, mà sao xa vắng, bóng con bìa tâm, tim này tan nát. Sống có ta cạnh bên muôn
Cha nhân ái bước con về đây xa chuồng chiên ngài, con buồn tê tái ngẩn ngơ đi mãi thấy đâu bình an vui thú nhân gian, toàn đêm cay đắng đường đi muôn lối bước con lẻ loi phiêu bạt trong trời bao ngày đen tối, lòng con tan nát heo hon tạ tơi đau buồn trăm mối nói sao nên lời. Dừng bước hối tiếc những ngày cách xa nhà Chúa, về đây ăn năn xin ngài thứ tha tội xưa.
Lạy Chúa